là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vị cha già của dân tộc Việt Nam, người ra đi không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người Bác có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một vị lãnh tụ thiên tài, đồng thời người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân, vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng, hết lòng hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình có bài viết Học Bác để làm công bộc của dân. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp ông Giàng Chứ Ly ở bản La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, người có uy tín trong vận động bà con phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019. Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kính dâng lên Bác những bông hoa tươi, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới Bác, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới. Người là lãnh tụ thiên tài đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của người, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nguyện xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 đã đề ra, đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong khu vực. Trong tuần qua, Tỉnh ủy đã họp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ, báo cáo chính trị và dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Theo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh gồm 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng, hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Phần thứ hai gồm mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các thành viên tổ biên tập và bộ phận soạn thảo văn kiện tiếp thu các ý kiến nhằm nghiên cứu hoàn chỉnh lại một bước đề cương văn kiện, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ, thời gian và chất lượng các văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các thành viên tiểu ban văn kiện xem lại chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ, bổ sung chỉ tiêu cho hợp lý, tiếp tục lấy thêm thông tin về chỉ tiêu 5 tỉnh trong khu vực để nghiên cứu bổ sung xây dựng đề cương chi tiết thông qua tiểu ban văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Trấn Yên. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Trấn Yên kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp, các ngành của tỉnh cần quan tâm sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của các xã hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện. Đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nâng cấp cải tạo tuyến đường tỉnh 166 xuống cấp nghiêm trọng. Các tuyến đường gom dân sinh, cống chui khi xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã gây ngập úng và các tuyến đường vào các khu sản xuất gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách sau khi sắp xếp thôn bản, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải. Đề nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách để ổn định giá cả thị trường, đầu ra cho các sản phẩm nông sản cho người dân. Chính sách vay vốn, thời hạn cho vay của các ngân hàng để các hộ dân có thể tiếp cận với nguồn vốn vay. Đề nghị tỉnh cần xét xếp lại chính sách hỗ trợ nhà trồng dâu nuôi tằm có diện tích quy mô lớn sao cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế để người dân có thể tiếp cận được với chính sách hỗ trợ này. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 29 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó tập trung khoanh vùng dịch, vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng vùng uy hiếp, vùng đệm theo quy định, thành lập tổ kiểm soát cơ động, chốt kiểm soát tạm thời của huyện, kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch và trên địa bàn huyện có dịch. Đối với các địa phương chưa có dịch, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng đầy đủ vaccine cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, tăng cường giám sát điều tra ổ dịch và ứng phó khi phát hiện dịch. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất, xét duyệt các hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thống nhất đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái và cá nhân đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Xét đề nghị huân chương lao động hạng nhì cho 4 cá nhân, huân chương lao động hạng 3 cho 4 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 19 cá nhân. Xét đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 cho 8 cá nhân. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Năm 2019, toàn tỉnh có một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì với 25 điểm thi, dự kiến có 305 phòng thi trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh dự kiến huy động trên 1.400 người làm công tác thi, trong đó có 452 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đến phối hợp tổ chức thi. Ban chỉ đạo kỳ thi yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, học sinh nắm rõ các điểm mới của kỳ thi năm nay. Ban chỉ đạo các cấp chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng và hiệu quả. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm diễn ra sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như trình diễn những tiết mục văn nghệ truyền thống do các nghệ nhân diễn viên quần chúng của hai huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn, trình diễn và giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của người Mông như múa khèn, múa ô, múa sinh tiền, thổi sáo Mông, đàn môi, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái, trưng bày 120 bức ảnh giới thiệu về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, du khách còn được trải nghiệm không gian chợ quê với 7 gian hàng được dàn dựng theo lối kiến trúc mô phỏng nhà truyền thống và được thưởng thức các sản vật của địa phương như chè Suối Giàng Văn Chấn, quế Văn Yên, ẩm thực dân tộc Thái Mường Lò, Nghĩa Lộ, các sản phẩm đặc trưng dân tộc Mông huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái cũng giới thiệu các hoạt động du lịch của tỉnh diễn ra trong tháng 5 2019, đó là Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ, các tour du lịch cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi xa đã để lại cho dân tộc Việt Nam bản di chúc lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau. Đó là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc và nhân loại, mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, sau 20 năm người qua đời, toàn bộ quá trình viết di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới chính thức được công bố vào năm 1989. Khi đó, Nhà xuất bản Sự thật vinh dự được Bộ Chính trị giao cho nhiệm vụ xuất bản tài liệu tuyệt đối bí mật này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết sau.
Là một trong số ít người may mắn được tham gia xuất bản toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Lưu Trần Luân, nguyên Ủy viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết. Trong không khí đổi mới, Bộ Chính trị quyết định họp xem xét toàn văn di chúc của Bác. Đến lúc đó thấy nhất thiết phải đăng toàn văn di chúc của Bác vì có liên quan đến nhiều điểm mới như miễn thuế nông nghiệp, việc riêng của Bác. Trả lời băn khoăn vì sao sau 20 năm bản di chúc mới được xuất bản, Tiến sĩ Lưu Trần Luân giải thích. Di chúc của Bác đã được công bố một phần ngay sau khi Bác mất. Đến giữa năm 1989, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác chuẩn bị trong nhiều năm, thì quyết định gửi bản thảo Bác Hồ viết di chúc, kể lại quá trình Bác viết di chúc từ năm 1965 cho đến năm 1969, gửi đến nhà xuất bản Sự Thật lúc đó. Tác phẩm này có rất nhiều điểm mới kể lại quá trình Bác Hồ viết di chúc từ bao giờ đến khi công bố cuốn sách. Như vậy, người ta hiểu di chúc của Bác không chỉ có đoạn công bố như năm 1969. Vì vậy, trong không khí đổi mới, Bộ Chính trị quyết định công bố toàn văn di chúc và ra một chỉ thị để học tập và làm theo di chúc của Bác. Ông Lưu Trần Luân nhớ lại, chia sẻ về quá trình xuất bản toàn văn di chúc lịch sử này, tiến sĩ Lưu Trần Luân cho biết, nhà xuất bản Sự Thật được giao cùng với nhà in Tiến Bộ tổ chức in ấn xuất bản toàn văn di chúc của Bác. Toàn văn di chúc được đồng chí thủ trưởng của cơ quan lưu trữ cùng với an ninh mang từ kho lưu trữ xuống nhà in. Tôi là một trong hai người may mắn của nhà xuất bản được giao tổ chức in ấn xuất bản. Và việc này chỉ làm trong một đêm thôi, khoảng tháng 8 năm 1989. Sau đó toàn bộ di chúc của Bác lại được mang trở lại kho lưu trữ của Trung ương. Còn hôm sau là công việc của nhà in. Số lượng in rất lớn, 100.000 bản, in bằng giấy cút xê rất đẹp. Việc in trang trọng toàn văn di chúc của Bác để phát hành cho cả nước, sau này nhà xuất bản có tái bản lần nữa, đến bây giờ vẫn tái bản. Cùng với di chúc của Bác, khi đó Bộ Chính trị cũng quyết định công bố ngày mất của Bác là ngày 2 tháng 9. Tiến sĩ Lưu Trần Luân cũng giải thích tại sao trước đó Bộ Chính trị lại quyết định công bố ngày mất của Bác là vào ngày 3 tháng 9. Chúng ta nên nhớ là Bác Hồ mất vào 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969. Từ năm 1969 cho đến năm 1988 thì chúng ta dỗ Bác vào ngày 3 tháng 9 vì năm Bác mất. Bộ Chính trị cân nhắc rất kỹ về việc quốc tang mà lại trùng với ngày Quốc Khánh, do đó Bộ Chính trị thấy cần thiết phải công bố vào ngày 3 tháng 9. Nhưng đến năm 1989, trong không khí đổi mới, Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư quyết định công bố toàn văn di chúc và công bố ngày mất của Bác là ngày 2 tháng 9, không phải là ngày 3 tháng 9. Một số điểm mới trong di chúc cũng được thực hiện như Bác nói, phải miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân một năm, thì Bộ Chính trị phải có quyết định, sau đấy là đến Quốc hội ra một nghị quyết. Mặc dù kinh tế còn rất khó khăn, nhưng Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện ngay việc miễn giảm thuế nông nghiệp cho bà con nông dân trong một năm. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng có tầm nhìn xa, trông rộng. Thời gian càng lùi xa thì chúng ta càng hiểu rõ giá trị của bản di chúc lịch sử. Đánh giá những giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của bản di chúc, tiến sĩ Lưu Trần Luân nhấn mạnh. Di chúc của Bác tập trung phản ánh trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm của Bác với Đảng, với dân tộc, với đất nước và với nhân dân, dặn lại cho đời sau. Nội dung thì có rất nhiều điểm khác nhau nhưng tựu chung lại có hai việc lớn. Trước hết là chuyện riêng của Bác, đám tang của Bác không được tổ chức linh đình, còn dặn lại cho toàn Đảng, toàn dân rất nhiều. Nói về Đảng, Bác bảo sau chiến tranh phải chỉnh đốn lại. Trong Đảng phải đoàn kết, phải giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Một điều nữa Bác căn dặn đối với người có công với đất nước, bộ đội thanh niên xung phong cố gắng sử dụng đào tạo họ thành lớp người vừa hồng vừa chuyên. Ở đây có một điểm rất ít người để ý, Bác có để lại mấy dòng này phòng khi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin. Bác muốn tiếp tục xây dựng chế độ cộng sản, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội là con đường tốt nhất mà người chọn lựa. Như vậy, đến Đại hội 7, Đảng đã lấy chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng phục sự vì Tổ quốc, vì nhân dân. Người không chỉ đấu tranh mưu cầu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu. Đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh việc chú trọng xây dựng đất nước phát triển, bắt kịp xu thế toàn cầu, Đảng ta còn chú trọng đến việc vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục nhằm thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Đối với Đảng bộ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng được trên 500 mô hình làm theo Bác. Qua các mô hình này, mỗi tập thể cá nhân đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực rèn luyện để trở thành công bộc của dân, được dân tin, dân quý, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thường tiếp nhận khá đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Tuy vậy, người dân khi đến đây đều cảm thấy rất thoải mái vì được tư vấn, hướng dẫn, thăm khám tận tình. Đặc biệt, các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian. Chị Bùi Thị Thúy, thôn 9, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Kia thì em cũng khám ở đây rất nhiều rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì vào đây thì trước tiên là các bác sĩ và hướng dẫn rất là chu đáo. Với lại cái thủ tục khám chữa rất là nhanh, em rất hài lòng ạ.
Đơn giản trong giải quyết thủ tục cho bệnh nhân là một trong nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và khám chữa bệnh cho nhân dân ở Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Năm 2019, Trung tâm đã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và khám điều trị cho bệnh nhân và được chọn làm mô hình học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các ứng dụng công nghệ của ngành y tế, các cán bộ đã sáng tạo xây dựng thành công một số phần mềm có tính ứng dụng cao như phần mềm báo cáo thống kê, theo dõi ngày giường của bệnh nhân, phần mềm chấm công online hay phần mềm giao ban trực tuyến. Qua đó đã giúp cho các cán bộ y tế ở cơ sở trao đổi thường xuyên về chuyên môn, giảm bớt thời gian cũng như chi phí đi lại. Đối với hoạt động của bệnh viện đã giúp các khoa phòng thông tin hai chiều, cập nhật thông tin bệnh nhân để các y bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Ông Nguyễn Duy Huỳnh, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của đòi hỏi ngày càng cao, trong đó nhân lực thiếu và cái công nghệ thông tin thì báo cáo đồng chí là hiện tại chúng tôi muốn đưa cái công nghệ thông tin vào trong cái công tác khám chữa bệnh, quản lý cái công tác y tế để làm sao đẩy nhanh cái hoạt động khám chữa bệnh cũng như là giảm thiểu cái thời gian cho cán bộ nhân viên y tế, từ đó để tập trung vào cái công tác chuyên môn được nhiều hơn. Đấy, thì xuất phát từ những cái lĩnh vực đấy mà chúng tôi tiến hành tham mưu cho ban giám đốc là xây dựng cái mô hình và cũng như đưa ứng dụng các công nghệ thông tin vào cái hoạt động quản lý cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Không chỉ cán bộ viên chức ngành y mà hầu hết cán bộ đảng viên ở Văn Chấn đã và đang nỗ lực tự soi và sửa, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Ở mỗi địa phương, cơ quan đơn vị đều chọn những nội dung phần việc thiết thực để học tập và làm theo Bác, như xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng mô hình dân vận khéo hay các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế. Nhiều chi bộ đảng bộ đã có cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Xuân Thủy, bí thư chi bộ thôn Nông Trường, xã Thường Bằng La, chi bộ chọn làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho biết.
Về cái tất cả các tiêu chí thì để làm cái mẫu của nông thôn mới thì chi bộ cũng đã lãnh chỉ đạo xây dựng các cái đường điện thắp sáng, đường điện an ninh, rồi các cái chỉ tiêu coi là các cháu đến trường không để cho cháu nào là bị thất học. Rồi đối với nhân dân trong thôn thì cũng về cái trật tự an ninh trong thôn rất là giữ gìn được đảm bảo, không để xảy ra những trộm cắp, mất đoàn kết trong thôn.
Thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, huyện Văn Chấn đã hướng dẫn cán bộ đảng viên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng phong cách, tác phong công tác, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân. Huyện đã lựa chọn xây dựng được 28 mô hình tập thể và 15 cá nhân giao cho 10 cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các mô hình này. Các chi đảng bộ đã tập trung bồi dưỡng và tăng cường kiểm tra giám sát các mô hình để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn. Đồng chí Hoàng Công Thức, bí thư đảng bộ xã Thường Bằng La bày tỏ.
Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2019, đảng bộ xã Thường La là đăng ký đảng bộ xã phấn đấu đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ, đảng ủy xã đã ra các cái giải pháp, cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Cái thứ nhất, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Thứ hai là chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên. Và thứ ba là tập trung chỉ đạo về phát triển kinh tế bền vững và thực hiện giữ vững các cái phong trào văn hóa xã hội, các cái phong trào thi đua yêu nước và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn giữ vững và ổn định, phấn đấu thực hiện thành công cái trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Huyện ủy Văn Chấn tập trung lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần ý thức phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng tăng cường giám sát, kiểm tra đối với cán bộ đảng viên người đứng đầu, đánh giá, bình xét, biểu dương những tập thể cá nhân học và làm theo Bác thực chất có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội.
Quý vị vừa nghe ghi nhận học Bác để làm công bộc của dân do cộng tác viên Trần Văn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua đời sống của đồng bào Mông ở La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đã có những đổi thay đáng kể khi đời sống vật chất và tinh thần ngày được nâng lên. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Giàng Chứ Ly, người có uy tín ở bản trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chúng ta cùng gặp gỡ ông Giàng Chứ Ly qua phóng sự sau.
Từng giữ chức bí thư đảng ủy xã La Pán Tẩn sau hơn 10 năm nghỉ chế độ, nhưng ông Giàng Chứ Ly, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vẫn luôn đau đáu trăn trở với cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con dân bản. Bởi vậy, ông luôn dành nhiều thời gian để vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống. Chính sự nhiệt huyết ấy, ông Ly được bà con nhân dân tín nhiệm trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông Ly nói.
Đây là chủ yếu là phụ thuộc vào nông lâm nghiệp, trồng lúa, trồng ngô. Trước kia là trồng một vụ cho nên là thường là đói 3-4 tháng. Đây phải vay nguồn dự trữ của huyện, có những năm là vay khoảng hơn 100 tấn cho bà con, nhưng mà sau kia tuyên truyền cho bà con, vận động bà con để sản xuất thêm cái vụ đông xuân. Cái thứ hai nữa là thâm canh nữa, cùng với thâm canh và tăng vụ nữa, lương thực bây giờ nói chung là bà con người ta đã đảm bảo đời sống của nhân dân khấm khá hơn.
Với ông Ly, đi bản xuống dân là một việc làm cần thiết, bởi không gặp dân, gần dân thì không thể hiểu dân. Và như vậy thì rất khó thuyết phục được bà con. Do đó hơn 3 năm nay, mỗi tuần ông Ly đều dành một ngày để xuống từng hộ, trò chuyện với bà con. Nhờ đó, ông nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con để có cách tuyên truyền vận động phù hợp. Chính sự sâu sát đó đã giúp ông Ly vận động bà con dần từ bỏ những phong tục không còn phù hợp như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Với phương châm mưa dầm thấm lâu cùng với sự gương mẫu của bản thân trong việc đi đầu, xây dựng nếp sống văn minh, ông Ly đã góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong đồng bào. Điều đó càng quan trọng hơn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới ở địa phương như hiện nay. Ông Ly nói.
Trước hết là người uy tín thì trước hết là mình cũng phải gương mẫu. Tức là phải thực hiện cái đường lối chủ trương của Đảng Nhà nước trước, sau đó là tuyên truyền cho họ hàng và gia đình. Thì từ những cái đó thì có thể là tuyên truyền cho bà con ở trong bản người ta tất cả để thay đổi những cái một số những cái tập quán lạc hậu. Như trước kia đám cưới thì người ta làm 3-4 ngày, 2-3 ngày. Nhưng bây giờ người ta chỉ có làm một ngày thôi, giữa cả nhà trai và nhà gái bây giờ chỉ có làm một ngày, chọn ngày. Còn trước kia đám ma thì người ta phải để 6-7 hôm cơ, mà có thể là không đưa vào quan tài. Nhưng mà bây giờ tất cả vận động là đưa vào quan tài và mổ rất ít trâu bò, có thể là mổ một con. Đấy, tức là đương nhiên là có thể mổ một con. Ốm đầu thì đi chữa bệnh bằng đi trạm xá hay là đi bệnh viện để chữa bệnh thôi, chứ còn hạn chế vấn đề cúng bái.
Đi đối với xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xác định một trong những vấn đề quan trọng để thay đổi cuộc sống của người dân chính là đưa cây con giống mới vào sản xuất. Gia đình chị Thảo Thị Tính trước đây thường xuyên thiếu đói mùa giáp hạt do canh tác không hiệu quả. Nhưng hơn một năm nay, qua sự vận động của ông Ly, gia đình chị đã đưa giống lúa mới năng suất cao vào gieo trồng và vươn lên thoát nghèo. Chị Tính nói.
Nhà mình bây giờ chỉ cấy giống lúa lai thôi, năng suất cao hơn. Vụ đông thì còn trồng thêm ngô nên không bị đói nữa. Tất cả là nhờ ông Ly đã hướng dẫn nên là mình rất vui. Ở bản mình có người tâm huyết như ông Ly.
Với lợi thế về đồi rừng, ông Ly còn vận động bà con đưa thảo quả vào trồng dưới tán rừng để tăng thu nhập. Gia đình anh Giàng A Chay 3 năm gần đây đã trở thành hộ có mức sống khá ở bản La Bán Tẩn nhờ trồng gần 1 hectare thảo quả. Với đặc tính ưa bóng râm, ưa ẩm, rất phù hợp với điều kiện khí hậu mây mù, nhiệt độ thấp ở xã vùng cao này, nên trong vài năm trở lại đây, gia đình anh Chay và hàng trăm hộ dân xã La Bán Tẩn đưa thảo quả trồng dưới những gốc cây to có tán lá rộng. Bên cạnh đó, rau thảo quả được dùng làm dược liệu nên thị trường tiêu thụ lớn, được các thương nhân thu mua tại nhà, nên thảo quả đã được chọn làm cây mũi nhọn, tạo động lực cho phát triển kinh tế ở địa phương này. Anh Chay nói.
Trước đây gia đình mình nghèo lắm, trồng được có một vụ thôi nên không đủ ăn. Nhà mình có trồng rừng, nhưng mà rừng thì cũng phải 7-8 năm mới bán được. Lúc đó nghèo quá, mình định cho con mình nghỉ học. Nhưng mà giờ có thảo quả nên gia đình mình không còn khó khăn nữa, còn mua được tivi và cả tủ lạnh nữa.
Không chỉ tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, ông Giàng Chứ Ly còn làm tốt vai trò cầu nối, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân trong bản. Ông Ly còn thường xuyên phản ánh những tâm tư nguyện vọng của bà con đến cấp ủy chính quyền cấp trên, giúp tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân với cấp ủy, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước vào cuộc sống. Bận rộn với những công việc được cho là vác tù và hàng tổng, nhưng với ông Ly đó lại là niềm vui, bởi bà con dân bà đã không còn đói khổ như trước. Bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đưa những giống cây có hiệu quả vào canh tác. Nhờ vậy, bản La Bán Tẩn đã và đang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày một khá lên. Sự đóng góp âm thầm lặng lẽ của ông Giàng Chứ Ly, người có uy tín ở La Bán Tẩn đang góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đưa vùng cao ngày càng đổi mới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.